Tiêu điểm.
Tiêu điểm.
Thưa quý vị và các bạn, vụ việc lừa đảo kinh doanh đa cấp tại công ty Liên kết Việt đang làm nóng dư luận xã hội những ngày qua. Đây là vụ án lừa đảo có con số bị hại kỷ lục với tổng số hơn 68.000 người bị lừa đảo, chiếm đoạt trên 1.121 tỷ đồng. Tin tưởng giấc mộng không làm gì cũng có tiền mà các bị cáo công ty Liên kết Việt vẽ ra, hàng chục ngàn người bị hại, giấu gia đình người thân, nướng toàn bộ tài sản để làm giàu. Liên kết Việt cũng chỉ là một trong rất nhiều vụ lừa đảo thông qua kinh doanh đa cấp bị phanh phui trong thời gian qua.
Và câu hỏi đặt ra là, tại sao một mô hình kinh doanh tiên tiến nhưng mà trong nhiều năm qua đa cấp lại trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi đối với nhiều người? Trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như mỗi người dân cần kiểm soát lòng tham ra sao để không bị sập bẫy lừa đảo đa cấp? Mục tiêu điểm ngay sau đây, chúng tôi đề cập nội dung này.
Bản xác định là mất rồi, không làm gì được nữa. Mất hết nhà cửa rồi, không còn gì nữa. Mà bây giờ chồng bỏ con bỏ rồi, không còn ai nữa.
Năm sáu năm nay đi làm đi trả nợ xong á.
Chắc là cái chuyện là tham gia đa cấp này thì chắc là rất nhiều người và cũng bản thân mình cũng thấy chắc là không bao giờ gặp lại nữa rồi. Sợ quá rồi.
Đó là những bức xúc của một số bị hại mà đồng nghiệp của chúng tôi tại VTV ghi lại tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Liên kết Việt. Xin được điểm qua về thủ đoạn lừa đảo của công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP, viết tắt là công ty BQP, và công ty Liên kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động. Lợi dụng công ty Liên kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do công ty BQP sản xuất trong khoảng từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015, Lê Xuân Giang cùng các đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của công ty Liên kết Việt và công ty BQP. Luật sư Nguyễn Văn Sơn, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, bên cạnh những nạn nhân của màn lừa đảo đa cấp, còn phải nói đến những người mà ban đầu là nạn nhân vì sự nhẹ dạ nhưng sau khi bị cuốn vào guồng đa cấp bất chính, vì lòng tham mà lại trở thành một mắt xích đắc lực của đường dây lừa đảo.
Đặc điểm mà có thể nói rằng là nó đặc biệt vô cùng ở chỗ như thế này. Chính những cái người mà đang bị coi được coi là bị hại. Thế nhưng mà cũng là họ, người ta có thể lại giới thiệu được cho những người khác thì người ta lại đẩy sang thành bị cáo. Đấy, cho nên cái câu chuyện ngay như bản chất kinh doanh đa cấp của nó ấy, thì để xác định một người bị hại em bị cáo là đã là cả một vấn đề rồi.
Điều đáng nói ở đây là trước Liên kết Việt, rất nhiều vụ án lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp đã được phanh phui như vụ án công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24, công ty Cộng đồng Việt, rồi vụ án công ty du lịch xuyên Việt, công ty Tâm Mặt Trời, vân vân. Tuy vậy, vẫn tiếp tục có thêm hàng chục nghìn nạn nhân sập bẫy. Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Văn phòng Luật sư Quang và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng
các cái đối tượng tham gia với tư cách là khách hàng, hàng chục ngàn chứ có thể hàng triệu người. Thế thì như vậy không thể nói là nó không có những cái tác động xã hội lớn được. Thì trong trường hợp những cái hoạt động kinh doanh nó có tác động xã hội lớn á, đúng ra là phải có những cái quản lý, kiểm soát đặc biệt.
Từ vụ án Liên kết Việt và những vụ án trước đó cũng cho thấy việc quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp đang có những kẽ hở. Rõ ràng ngay từ đầu, Liên kết Việt được cấp phép kinh doanh đa cấp, nghĩa là một công ty đa cấp hợp pháp. Ở đây, công tác hậu kiểm đã không được thực hiện và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như chúng ta đã thấy. Theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, trách nhiệm này cần được xem xét.
Như tôi biết thì trong cái trường hợp kinh doanh đa cấp này, nhiều khi các công ty họ về các cái địa phương để họ tổ chức các cái sự kiện đấy để có thể quảng bá, thế rồi thu hút khách hàng ấy là rất là rầm rộ. Thế thì tại sao là không có những cái yêu cầu để trong những trường hợp đó là có những cái cơ quan sở tại đấy họ sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng cấp phép, ví dụ như cơ quan địa phương phải thông báo cho các cơ quan trung ương để có cái sự thông báo như vậy thì chúng ta mới có thể có cái cơ hội để có thể là giám sát thường xuyên được và có được thông tin được.
Thực tế hiện nay không ít vùng nông thôn người ta thấy nhan nhản đa cấp phân bón, thậm chí là đa cấp từ thiện. Nhiều người nông dân nghèo, người già cả ở nông thôn mới chỉ nghe được những khoản lợi nhuận không tưởng và còn chưa kịp hiểu đa cấp là thế nào đã bị cuốn vào cơn bão đa cấp. Theo quy luật kinh tế thị trường, kinh doanh đa cấp là mô hình vẫn sẽ tồn tại và phát triển ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Để loại hình kinh doanh này phát triển theo đúng nghĩa, theo tính chất của nó, theo luật sư Nguyễn Văn Sơn và luật sư Nguyễn Tiến Lập, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những điều chỉnh.
Củng cố, siết chặt về vấn đề quản lý. Đối với các cái công ty đa cấp, cái quan trọng nhất là cái tuyên truyền cho người dân. cái phổ biến tuyên truyền cho người dân, lột tả được cái bản chất của những cái lợi ích trong đầu tư mà nó khả thi mà người ta có thể có được. Nó thay vì là ông với một cái là ông hái được sao ở trên trời giống như người ta nói.
Chúng ta phải có cái cơ chế kiểm tra giám sát quản lý đặc thù, và cơ quan chức năng cần làm ấy là cần đầu tiên ấy là cần phải phổ biến, phải công khai cái hoạt động này, nói về bản chất của nó để cho đông đảo tất cả các cái những cái người là khách hàng tiềm năng của cái mạng lưới kinh doanh này đấy cần phải biết, cần phải hiểu. Và thứ hai nữa là khi mà anh triển khai các cái hoạt động kinh doanh đến quy mô nào đó, ví dụ như là hàng trăm ngàn khách hàng, cái mạng lưới của anh ấy, nó quá lớn ấy, thì khi đó phải có những biện pháp kiểm soát rất đặc biệt. Thậm chí có thể ban hành cả một luật riêng về cái hoạt động này cũng không sao cả.
Quý vị và các bạn có quan điểm thế nào về loại hình kinh doanh đa cấp hiện nay? Làm sao để loại hình kinh doanh này tồn tại và phát huy tích cực đúng với bản chất của nó? Xin hãy bày tỏ ý kiến bằng cách gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 02439349483 và xin nhắc lại là 02439349483 là số điện thoại đang chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn.